cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Quý thính giả đang nghe chương trình của SBS Radio. Và thưa quý vị, trong cuộc sống hàng ngày thì trong công việc mọi người đi làm, rồi là trong học tập nữa, phát sinh những cái vấn đề trong cuộc sống của chúng ta, khó ai mà nói trước được điều gì lắm, cũng giống như là cái tâm trạng thôi, lúc vui lúc buồn. Cho nên nó mới gây ra những cái chứng nặng thì nó dẫn đến trầm cảm, mà nhẹ người ta hay gọi là căng thẳng hay là stress thôi. Vậy thì thưa bác sĩ Phan Đình Hiệp, chúng ta có thể hiểu stress hay là căng thẳng ở đây là gì ạ?
Stress hay căng thẳng là những cái việc mà chúng ta cảm thấy cơ thể chúng ta không có thể đáp ứng được, và về mặt tâm lý tâm thần, tức là chúng ta thấy cái đó nó tạo cái áp lực quá lớn đối với chúng ta và chúng ta thấy không giải quyết được. Một cái điển hình ví dụ như là chúng ta thấy nó buồn, cái nỗi buồn không biết từ đâu đấy, hoặc là chúng ta có stress từ cái việc là kinh tế, ví dụ chúng ta không có đủ tài chính để mà xoay sở, hoặc là chúng ta thấy cái mâu thuẫn giữa gia đình, hoặc là mâu thuẫn giữa con cái với cha mẹ, tất cả cái đó là stress hết. Và cái giải quyết stress là tùy mỗi người làm sao mà giải quyết được, còn nếu mà để nặng thì nó sẽ dẫn đến bệnh lý về lâu dài, thì chúng ta biết rằng có thể gây ra trầm cảm và nặng nề hơn. Thì cái quan trọng là chúng ta làm có những cách thức nào mà để giảm cái stress, tức là giảm cái áp lực này xuống càng sớm càng tốt.
Vâng, ngoài những cái cảm giác như vậy, nhiều khi cảm giác buồn chán mà không biết là, tức là tôi buồn mà không hiểu vì sao tôi buồn đấy. Xuân Ngọc cũng có thấy rằng một số người họ lại bị những cái chứng đau, ví dụ như là tự nhiên rã rời cơ thể, hay là đau bắp chân bắp tay mà rất là đau, mà bình thường thì cái chỗ bắp chân bắp tay đó thì cũng chẳng làm sao cả. Đó thì phải chăng là nó cũng có những cái biểu hiện về bệnh lý trên người khi mà mình bị stress, thưa bác sĩ?
Xuân Ngọc nói đúng, tức là trong cái biểu hiện mà của cái gọi triệu chứng của depression á, tức là những cái trầm cảm mà nặng thêm nữa, thì nó có những cái về mental và những cái physical. Tức là về mental, tức là mình thấy buồn, mình thấy chán ăn, mình thấy ngủ nó có thể khó khăn, rồi nào là không tập trung công việc, rồi có thể là mất cái interest, tức là giảm cái ham muốn của những cái gì mà mình trước đây mình ham muốn, như là mình chơi thể thao giờ mình chán, mình không thích đi câu cá giờ không thích đi câu, ví dụ đó là những cái giảm. Còn về mặt physical, tức là về mặt thực thể, là nhiều người lúc nào cũng mệt mỏi rồi đau nhức, tức là cảm giác đau bắp thịt, ok. Và chúng ta biết rằng nhiều khi những người mà bị đau nhức mà cái điều trị thì bác sĩ nhiều lúc cũng kê cái thuốc gọi là thuốc trầm cảm để mà điều trị cái đau, tức là người ta nghĩ rằng cái đau thực thể là một phần do cái yếu tố, như ví dụ như là cái bệnh về tâm lý như là lo lắng hoặc là trầm cảm hoặc là stress có mức nó có thể áp được lên đó.
Vâng, thưa bác sĩ, trong cuộc sống ngày hôm nay đó, phải chăng là người ta bị căng thẳng nhiều hơn nếu mà so với ngày xưa?
Có lẽ chúng ta phải nói là chắc lẽ nó nhiều hơn. Nó có những lý do mà chúng ta phải thấy là tại sao nó nhiều hơn, là bởi vì cuộc sống bây giờ, nhất là Úc, thì nó càng lúc nó khó khăn hơn. Chúng ta thấy rõ ràng là cái công ăn việc làm bây giờ nó không dễ như ngày xưa, rồi các cái nghề nghiệp bây giờ nó không có ổn định như ngày xưa. Cái đó là một cái khó khăn rất lớn là về mặt kinh tế. Rồi chúng ta biết rằng thế hệ chúng ta là thế hệ 1, 2, rồi sau đó con cái sinh ra là thế hệ 2 hoặc 3. Ví dụ vậy thì cái mâu thuẫn giữa cái văn hóa và cái quan niệm về giáo dục xã hội thì nó lại làm một cái căng thẳng cũng khá lớn với con lớn lên không theo cái ý chúng ta muốn, như vậy. Mặt nữa thì chúng ta thấy rằng hiện nay là cái hiện trạng cái mạng xã hội, chưa bao giờ chúng ta thấy rằng cái sự ganh đua nó lại ráo riết như bây giờ. Ví dụ như mà có nhiều người rất là không cẩn thận thì lên đó sẽ thấy rất là buồn, bởi vì ô cái nhà người kia họ cứ đi chơi, họ cứ ăn, họ cứ toàn ăn chơi, của chúng ta cứ phải cay lăng. Tức là nếu mà anh không nhìn kỹ, không hiểu rõ bản chất á, thì nó tạo cái áp lực là cảm giác như mình thua thiệt và ghen tức, và đâm ra là stress thêm nữa.
Vâng, và cứ stress như vậy, cứ kéo dài như vậy, theo bác sĩ thì nó nguy cơ đáng kể nhất về sức khỏe của mình là gì ạ?
Chắc chắn là trước hết là chúng ta nói là lâu dài thì depression, tức là trầm cảm đấy. Còn nặng nề nữa thì chúng ta biết rằng thông qua đó là cái công ăn việc làm chúng ta sẽ không ổn định, sức khỏe chúng ta không ổn định thì cũng dễ mất job hơn, dễ bị bệnh khác hơn. Và nặng nhất là cái depression mà trầm cảm nặng quá thì dẫn đến suicide, tức là tự tử.
Vâng, và
rất là nguy hiểm.
Dạ. Và Xuân Ngọc cũng đã chứng kiến rồi, nhiều người vì mà trầm cảm đó cho nên họ phải xin nghỉ việc một thời gian để mà đi trị liệu về tâm lý hay là về sức khỏe. Sau một thời gian mấy tháng rời họ mới quay trở lại để tiếp tục cái công việc của mình. Đó là may mắn thôi, còn nhiều người có khi là cũng phải bỏ công việc luôn. Đó là cái vấn đề mà nhiều khi trong cái cuộc sống của chúng ta không tránh được các stress. Nhưng mà nếu mà không để tâm, nếu mà không điều trị, hoặc là nếu mà không làm cho nó bớt căng thẳng đi thì rất có thể nó dẫn đến những cái hậu quả như thế. Vâng, và bây giờ thì chắc chắn rồi, bác sĩ Phan Đình Hiệp sẽ chia sẻ một vài những cái cách để mà chúng ta giảm hoặc là loại bỏ được căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày ạ.
Về nguyên tắc chung là thứ nhất, chúng ta phải, nếu mà có thể được, thì tìm cái nguyên nhân của gây ra căng thẳng. Cái nguyên nhân đó ví dụ như nó là tại vì chúng ta làm việc quá sức, hay là tại vì chúng ta học quá sức, hay là tại vì chúng ta có những cái bệnh lý về tuyến giáp, hay là những cái bệnh lý về ung thư, ví dụ như vậy. Thì chúng ta phải tìm được cái nguyên nhân, bởi vì triệt được nguyên nhân thì là cái điều tốt nhất. Thứ hai là chúng ta phải là xác định cái việc nào quan trọng trước, làm trước. Bởi vì trong cuộc sống chúng ta còn rất rất là nhiều việc. Nếu mà chúng ta không ngồi xuống, sort out, tức là phân loại ra cái việc nào cần làm trước thì làm trước. Chẳng hạn như mình nói là rất là nhiều trường hợp đi khám bệnh ra thôi, thì cũng không có đến cái việc quan trọng sức khỏe, vậy cũng không khám đến khi đợi đến giai đoạn trễ của bệnh phát hiện ra ung thư rồi. Tức là chúng ta không phát hiện được cái việc nào quan trọng hơn. Hoặc là ví dụ con cái chúng ta, cái giai đoạn nó học quan trọng thì chúng ta phải hy sinh hay không? Đi chơi, đi bời hoặc là những cái đó thì gọi là việc nào cần làm trước thì làm trước. Vấn đề thứ ba nữa là một số cái hành động mà có thể giúp chúng ta giảm bớt stress như là thể thao. Nếu một số người có thể tham gia những cái hình thức như là chơi ví dụ cricket, đánh cricket hoặc là người Việt thì chúng ta hay có cái đá banh hoặc là tham gia những cái đánh tennis. Những cái đó thì đơn giản nữa là ví dụ như khó nữa thì có thể là đi những cái hình thức đi câu cá, cũng đó là một cái hình thức rất là vui. Rồi một cái điều nữa cũng với một số người, nhất là phụ nữ, thì có thể giúp giảm được cái stress, đó là cái văn nghệ hoặc là hát
karaoke.
Nghe như đơn giản như là một số người nấu ăn. Các chị em phụ nữ ở Úc này thường là nấu ăn rất là giỏi. Mình lên nhiều lúc lên Facebook thấy những cái nhà nấu ăn rất là ngon, bởi vì chưa có bao giờ dễ dàng như bây giờ. Bằng cách là lên Facebook thì có thể tìm trên YouTube hoặc là tìm được tất cả các thợ nấu ăn, và nấu ăn thì mời người khác đến ăn thưởng thức với nhau, thì nó tạo cho con người ta thấy mình có cái giá trị và có thể làm được những việc đó. Rồi một nhóm người trẻ hơn thì thường là ví dụ là ngồi thiền, giúp ngồi thiền nó sẽ là tĩnh tâm lại. Hoặc là ngay cả những cái hội đoàn công giáo người ta hay đi tĩnh tâm, hoặc là những cái hoạt động sinh hoạt hướng đạo, tất cả những hoạt động đó đều là làm cho tâm lý mình lành mạnh. Rồi một số gia đình mà có điều kiện là có thể làm những cái hình thức như là đi du lịch. Ồ, nói du lịch mà mọi người bảo tôi đâu có đủ khả năng để đi du lịch đâu. Không, nếu mà các quý ông bà ngồi chậm lại thì sẽ chúng ta có thể nhiều cái hình thức du lịch lắm. Ở Úc chúng ta có lẽ là rất là hiếm có một cái nước nào mà có những cái điều kiện du lịch thiên nhiên mà gần như là cho công chúng. Chúng ta không phải có tiền, chứ chỉ cần một buổi sáng đi chiều có thể đến những cái chỗ 12 ông thánh ông Tông Đồ, rồi đi xuống kia là lịch engine, tức là chúng ta có thể đi chơi Port Phillip ra biển. Ví dụ đi chơi vậy, đi có những cái đường đi bộ như là cái 1000 step ở Dandenong. Tất cả những cái đó chúng ta phải gọi là kích thích vào du lịch. Bởi khi dẫn con cái chúng ta đi chơi vậy, chúng ta thoải mái đầu óc, nên nghĩ đó, chứ chúng ta không cần phải quá nghĩ đến chuyện là phải đi Mỹ hoặc đi châu Âu rất là đắt tiền. Một cái điều quan trọng nữa cũng là như lúc đó chúng ta cũng nói, tức là phải coi kỹ khả năng của mình thế nào và kỳ vọng bao nhiêu. Cái đó quan trọng lắm, bởi vì ví dụ chúng ta biết rằng cái kinh tế chúng ta không khá thì chúng ta không có gì mà phải bực tức với những người mà họ quá giàu có, họ đi chơi đây đó, hoặc là họ lên họ show off này kia. Thì mình biết cái khả năng của mình, hoặc là mình biết cái khả năng của con cái và gia đình mình như thế nào, để mà giữ cái kỳ vọng nó gọi là reasonable, tức là trong cái mức vừa phải, chứ đừng có kỳ vọng cao quá mà là thất vọng và đâm ra là stress. Và một cái điều cuối cùng mà Hiệp nghĩ rằng rất là quan trọng trong vấn đề mà giải quyết stress của cá nhân và cũng là giúp đỡ cộng đồng, đó là tham gia các cái hoạt động xã hội. Bởi vì chúng ta là những người mà lành lặn, khỏe mạnh, chúng ta đủ sức để làm những cái công tác từ thiện, ví dụ như là đi giúp cho những cái hội từ thiện để xót quần áo sạch sẽ hay không. Và chúng ta có rất nhiều cái hoạt động từ thiện mà cần vào xã hội, mà cần quý vị hoặc là tất cả các ông bà từ trẻ đến già có thể tham gia được. Ví dụ như những cái hoạt động như là những cái ngày hội chợ Tết, mình nói ví dụ thôi, nó đơn giản vậy đấy, nhưng mà nếu mà ai muốn tham gia thì có thể tham gia đóng góp. Rồi những cái hoạt động mà kêu gọi ví dụ như là gây quỹ từ thiện này kia, không bỏ tiền, không có bỏ lực thì cũng có thể bỏ công được mà. Đến đó ngồi và ghi danh sách, hoặc là ngay cả những cái việc mà như phát cái tờ rơi cho những người khác. Tất cả những việc đó nếu mà mọi người nhìn thấy là cái động tác chúng ta tham gia xã hội và giúp đỡ xã hội, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái giá trị cuộc sống của chúng ta lớn hơn rất nhiều. Bởi bên Úc những việc đó đều được hoan nghênh và người ta đều nhìn thấy chúng ta là làm từ thiện, chứ không có tưởng gì vấn đề chăn dần gì hết ở đây. Rất là hay, mong là mọi người tham gia.
Vâng, như vậy là thính giả cũng đã thấy được rất là nhiều cách đơn giản thôi, rất là dễ dàng thực hiện để mà chúng ta giảm được stress, giảm được căng thẳng, và nếu mà tốt nhất là loại bỏ được căng thẳng trong cuộc sống của chúng ta thì sẽ có được một cuộc sống thật là vui, thật là khỏe mạnh. Và rất là cảm ơn những lời khuyên của bác sĩ Phan Đình Hiệp ạ.
Cảm ơn sự lắng nghe.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/Việt Nam.